Chúa. Trên Đức Chúa Giêsu Christ cũng là vinh hiển tỏa soi cho chúng con giờ này.
Giữa chúng con thì gần như Chúa chúng con nhóm lại con cảm nhận Chúa Thánh Linh khi con đến.
Chúa che hoài lòng hóa vui hoan ngạc. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Tôi xin tuyên đọc lời Chúa được chép trong sách Khải Huyền, đoạn 11, từ câu 1 đến câu 13. Bấy giờ, tôi được ban cho một cây thước đo giống như cây gậy và được bảo, hãy đứng dậy đo đền thờ của Đức Chúa Trời và bàn thờ cùng với những người thờ phượng trong đó. Nhưng sân ngoài thì chừa ra, đừng đo, vì nó đã được giao cho dân ngoại, và họ sẽ giày đạp thành thánh trong 42 tháng. Ta sẽ cho hai chứng nhân của ta mặc áo vải xô và nói tiên tri trong 1260 ngày. Hai người này là hai cây ô liu và hai chân đèn đứng trước mặt Chúa của đất. Nếu ai muốn làm hại hai người này thì lửa ra từ miệng họ sẽ thiêu đốt những kẻ thù của họ. Bất cứ ai muốn làm hại họ thì sẽ bị giết như vậy. Họ có quyền đóng trời lại để mưa không rơi xuống trong những ngày họ nói tiên tri. Họ cũng có quyền trên nước để biến nước thành máu và dùng mọi thứ tai họa làm hại đất bất cứ lúc nào họ muốn. Khi hai người đã làm chứng xong thì con thú từ vực sâu đi lên, giao chiến và đánh bại họ rồi giết đi. Xác hai người sẽ nằm trên đại lộ của thành phố lớn, gọi theo nghĩa bóng là Sodom và Ai Cập, nơi Chúa của họ đã bị đóng đinh trên thập tự giá. Mọi người thuộc các dân, các bộ tộc, các thứ tiếng, các nước sẽ nhìn xem xác họ trong 3 ngày rưỡi và không chịu cho chôn trong mồ. Dân trên đất vui mừng về họ, hớn hở gửi quà cho nhau vì hai nhà tiên tri này đã làm khổ cư dân trên đất. Sau 3 ngày rưỡi, sinh khí từ Đức Chúa Trời đến nhập vào hai người và họ đứng thẳng dậy, khiến những kẻ xem thấy vô cùng sợ hãi. Hai người nghe một tiếng lớn từ trời bảo rằng, hãy lên đây. Hai người lên trời trong đám mây, và những kẻ thù đều xem thấy. Vào giờ ấy, có một cơn động đất lớn, 1/10 thành phố đổ xuống, 7,000 người chết trong cơn động đất. Những người còn lại đều kinh hoàng và dâng vinh quang cho Đức Chúa Trời trên trời.
Thưa Thánh, chúng ta đang học sách Khải Huyền nói đến những cái biến cố rất là lớn, ảnh hưởng đến thiên nhiên, thiên tai trên trời dưới đất, ảnh hưởng nói về những dịch bệnh đổ ra cho nhân loại, và nói đến những cái thảm họa khốc liệt của chiến tranh mà con người giết chóc lẫn nhau trong thời đại cuối cùng. Đó là những điều chúng ta đã học trong những tuần vừa qua. Hôm nay thì lời Chúa bày tỏ cho chúng ta về một cái vai trò đặc biệt của Hội Thánh ở trong những biến động đó. Đó là làm chứng về Chúa ở trong những cái ly loạn như vậy. Đối với một số người học Kinh Thánh lần đầu tiên, những người mới giữa vòng chúng ta, thì chúng ta phải chịu khó là tại vì sách Khải Huyền nói những cái ngôn ngữ biểu tượng mà khó hiểu khởi đầu. Và Kinh Thánh qua đó dạy chúng ta rất là nhiều điều mà hôm nay trong thời gian ngắn chúng ta không có thể học được hết. Nhưng tôi xin nêu rõ một cái vai trò mà chúng ta cần hiểu nhiều hơn Chúa giao cho Hội Thánh là như thế nào. Và để chúng ta hiểu vai trò đó quan trọng, nhưng vai trò đó là cũng là vai trò giới hạn, tại Chúa không có bắt chúng ta làm lố sức của chúng ta giữa những biến động đó. Thì xin Chúa cho chúng ta có thể học hỏi được cái ý nghĩa rất là quan trọng tại đây. Tôi xin nói ngắn rằng vai trò mà Kinh Thánh nói hai chứng nhân là hình ảnh có tính chất biểu tượng mà Kinh Thánh nói rất rõ ràng. Kinh Thánh nói rằng hai người này là hai cây ô liu và hai chân đèn đứng trước mặt Chúa của đất. Hai người này là hai chân đèn. Chân đèn là nói về vai trò chiếu sáng về Chúa của Hội Thánh. Trước đây cái áp dụng cho 7 Hội Thánh thì nói đến 7 chân đèn. Và tại đây hai cái ý nghĩa mà chúng ta sẽ học sau, nhưng mà nói đến hai chân đèn. Và hai cái ô liu nói đến cái nguồn sáng của hai chân đèn đó là gì? Thì ba điều tôi xin Chúa cho chúng ta cùng học hỏi được. Đó là cái vai trò chứng nhân, làm cái vai trò hết sức đặc biệt giữa lúc ly loạn. Nó không giải quyết hết mọi sự ở trong ly loạn, nhưng mà trong mọi ly loạn thì cái vai trò này cần được rõ và cần chiếu sáng cho Chúa. Chúa nói về hai cái người chứng nhân này thì có ảnh hưởng rất là lớn qua lời nói của họ. Và theo cái ngôn ngữ biểu tượng đó, là khi hội thánh nói về lời Chúa thì nó có ảnh hưởng rất là lớn. Tuy nhiên, trong câu 7 nói rằng khi hai người đã làm chứng xong, thì con thú từ vực sâu đi lên giao chiến, đánh bại họ và giết đi. Có nghĩa là những người làm chứng cho Chúa, hội thánh khi làm chứng cho Chúa, có lúc có vẻ thắng và có lúc có vẻ bại. Mà giữa lúc thắng và lúc bại đều có một tư thế rất là quan trọng. Khi có vẻ bại, Chúa sẽ cho sống trở lại trong thời điểm của Chúa. Tôi xin chúng ta có thể thấy rõ hơn ở trong cái vai trò chứng nhân cho Chúa giữa cái thời kỳ loạn lạc. Làm chứng cho Chúa là có liên hệ đến lời nói của chúng ta, thái độ của chúng ta và nếp sống của chúng ta. Lời nói không đủ, nhưng mà phải có cái thái độ của chúng ta đối với những sự xảy ra, đối với những con người xảy ra và cách sống của chúng ta như thế nào. Thì khi xã hội thay đổi đó, thì cái vai trò làm chứng này nó trở thành khó hơn và đòi hỏi sự khôn ngoan, một đức tin rất là lớn. Một trong những cái thay đổi đó có trong Kinh Thánh là thời kỳ của tiên tri Daniel. Tiên tri Daniel khi lớn lên là ông sống bị lưu đày, có nghĩa là ông là người Do Thái mà ông đã không còn sống ở trong xứ Do Thái nữa. Ông phải bị đày qua đế quốc Babylon, là một đế quốc, một triều đại và một vị vua thờ thần tượng. Và khi lớn lên đây đó thì Chúa dạy cho ông có một cái lời chứng về Chúa giữa cái hoàn cảnh rất là khó đó. Thì chúng ta thấy tiên tri Daniel không lớn lên và sống phục vụ tại đó, mà nguyền rủa Nebuchadnezzar, nguyền rủa triều đình hay nguyền rủa Babylon. Thật ra thời đó có một số vị tiên tri giả, Kinh Thánh nói rằng kêu gọi hãy nguyền rủa Babylon và trở về với Jerusalem, mà cái điều đó là ý của con người chứ không phải ý của Chúa. Mà tiên tri Daniel đã có thể phát triển một cái thái độ làm chứng nhân cho Chúa một cách hết sức đặc biệt, là chúng ta biết rằng Daniel đã học ngôn ngữ và văn hóa của người Babylon. Và khi đối diện với những điều rất là tối kỵ về đức tin, thì ông không có nguyền rủa đồ ăn của vua ăn và rượu của vua uống, nhưng mà ông đề nghị những cái người đứng đầu của ông cho ông có một cái chế độ ăn uống khác. Cứ nghe ông bày tỏ đức tin của ông một cách khôn ngoan và tôn trọng với cái văn hóa khác mà ông đang sống. Thưa rõ không? Và có nhiều thời gian chúng ta đang sống trong phức tạp, và chúng ta phải xin Chúa cho chúng ta vừa trung tín với Chúa và vừa có một cái sự khôn ngoan để đối diện với những cái văn hóa đang thay đổi rất là lớn. Khi tiên tri Daniel gặp một cái trường hợp mà có thể loại bỏ những pháp sư và những bốc sư ở trong triều đình đó, là những người thờ thần tượng trong triều đình, những người làm pháp thuật trong triều đình đó, thì ông không làm. Có nghĩa là khi vua Nebuchadnezzar có một cái giấc mơ mà kêu gọi những pháp sư giải mộng, họ không giải mộng được, thì ông ra lệnh xử tử hết. Thì thái độ của Daniel không phải là vui, im lặng để họ bị xử tử hết, mà ông xin can gián. Ông nói rằng xin đợi một thời gian, khoan, để ông sẽ nhờ cậy ơn Chúa mà giải mộng. Như vậy ông vừa nói đến chân lý của Chúa cho tiên tri, cho vua Nebuchadnezzar, mà ông vừa có một cái thái độ nhân hậu cho những cái người pháp sư đó. Và có một thời gian là cả triều đình nhận biết Đức Chúa Trời là đấng cao cả hơn tất cả các thần của họ. Tại sao chúng ta nói đến điều này? Tại vì vai trò chứng nhân rất là quan trọng giữa cái hoàn cảnh của chúng ta, xã hội chúng ta thay đổi rất là lớn về rất là nhiều phương diện, mà chúng ta biết rằng chúng ta đang ở trong cái hoàn cảnh rất là cực đoan của những cái suy nghĩ khác nhau về phái tính, về đủ mọi vấn đề đạo đức của đất nước của chúng ta. Và làm thế nào để chúng ta làm chứng về Chúa bằng lời nói, bằng thái độ và bằng nếp sống của chúng ta? Làm chứng về Chúa ở trong lời nói. Không phải lúc nào chúng ta cũng nói trực tiếp về Chúa, nhưng mà cách mà chúng ta nói chuyện, cách chúng ta post trên Facebook, trong social media, phải làm chứng về đức tin của chúng ta. Tại vì nếu không là chúng ta sẽ hòa vào trong với những người khác ở trong những cái chuyện mà bóp méo, dán nhãn hiệu và nguyền rủa những người khác của chúng ta. Đây là điều rất là khó. Tại sao? Thí dụ ở trong mùa tranh cử đó, thì để tranh cử nó giống như là một cái trò chơi. Ở trong cái trò chơi đó là chúng ta phải quật ngã đối thủ của chúng ta. Làm thế nào để quý vị quật ngã đối thủ của quý vị? Là quý vị phải tìm cái chỗ yếu của người khác và tấn công vào chỗ đó. Ai học võ cũng biết chỗ đó. Những cái thầy dạy võ thì dạy học trò, thí dụ như Thái Cực Đạo, hay tôi nghĩ vào Việt Nam cũng vậy, biết rằng khi mà đánh lộn á thì phải biết cái chỗ hiểm của đối phương là gì. Và thường các thầy nói là cấm, không được đánh vào mấy chỗ đó. Tệ mà đánh chỗ đó là người ta chết. Tôi không có được học Thái Cực Đạo, tôi không có được học vô Vi Nam. Nhưng mà nhỏ tôi học Nhu Đạo. Nhu Đạo thì không có đánh ai chết. Nhưng mà một trong những chuyện rất là căn bản của Nhu Đạo đó là nhìn thấy một người đứng thì biết rằng cái hướng té của người đó là khi nào. Cho nên hồi nhỏ tôi đi học về là em tôi đứng chỗ nào tôi chỉ cần xô cái là té thôi. Hồi nãy có người sau giờ nhóm đầu tiên đã bắt tay tôi, nói rằng mục sư em là đứng cho cứng rồi đó mới bắt tay mục sư, sợ mục sư xô té. Nên có nhiều người nói cái chuyện đó dễ lắm, tại các bác trong nhà thờ xô kiểu nào cũng té hết đó. Chúng ta nói như vậy là chi? Là thật ra ở trong cái xã hội truyền thông đầy dẫy này đó, không phải người ta chỉ giống như tìm cái yếu của đối thủ mà nói, nhưng mà người ta bóp méo và người ta làm cho nó nặng nề hơn hết. Cho nên nếu mà chúng ta không có theo dõi tình hình đó, mà chúng ta chỉ nhận mấy cái tờ mà vận động bầu cử mà gửi về đó, thì chúng ta không có biết chuyện gì xảy ra. Chúng ta chỉ biết cái ông đó là chửi người khác chuyện gì, hay là ông bị chửi chuyện gì thôi, chứ chúng ta không có biết cái thành tích của những người đó. Quý vị đồng ý không? Cho nên ở trong một cái thế giới như vậy, hội thánh, con cái Chúa phải nói như thế nào? Nếu không là chúng ta sẽ hòa chung với người khác, bóp méo càng nặng càng tốt. Và đối với Chúa điều đó là phạm tội, vì một trong những điều răn của Kinh Thánh nói rằng chớ làm chứng dối về kẻ lân cận các ngươi. Có nghĩa là nếu chúng ta nói không chính xác về kẻ lân cận mình là chúng ta phạm tội với Chúa và với những người chung quanh. Có thể thời nay người ta chửi nhau nhiều cho nên chuyện đó là chuyện quá bình thường. Nhưng để sống làm chứng về Chúa, chứ Chúa không bảo là chúng ta nhảy vô trong cái vòng đó rồi hòa chung với những người khác rồi cùng nguyền rủa những người khác ý mình. Không, chúng ta phải có một cái tiêu chuẩn rất rõ để có thể làm chứng, là tại vì chúng ta không làm chứng về tự ái của mình, về đảng phái của mình, về chính trị của mình, mà chúng ta có bổn phận làm chứng về ai? về chính Chúa, là đấng ngồi trên ngai, là đấng có quyền năng, có sự vinh hiển, đấng công chính và đấng có ý định muốn cứu mọi người. Và đó là bổn phận thiêng liêng chúng ta mà chúng ta phải làm chứng. Nên lời nói của quý vị ở trong những cái bàn luận như thế nào? Và quý vị post cái gì trên Facebook của quý vị? Tất cả những điều đó chúng ta phải được nhắc nhở rằng là con cái của Chúa ở trong những biến động, trong những cái lộn xộn, thì lời nói của chúng ta phải cho người ta thấy sự công chính của Chúa. Xin Chúa cho chúng ta có thể học biết được những điều đó. Thí dụ thứ nhì tôi muốn xin trình bày giữa những thay đổi này đó. Ở trong thời đại của chúng ta, người ta mô tả rằng thời đại chúng ta là ở trong một cái sóng thần ảnh hưởng rất là lớn của bệnh tâm thần. Rất nhiều người bị ảnh hưởng trên tinh thần của mình. Cái số đó rất là đông đảo. Và nói chung đối với nhiều người đó thì họ giấu khi họ bị ảnh hưởng về tinh thần. Họ bị họ cũng giấu, mà người thân họ cũng bị cũng giấu. Và có rất là nhiều người cô đơn, đau khổ ở trong cái mệt mỏi về tinh thần của mình. Ngược lại, có một số người khác đó thì nghĩ rằng đâu có gì đâu, bệnh tâm thần thì chỉ uống thuốc thôi, và chỉ uống thuốc thôi, mà không biết cách đối xử đối với nhau. Có một số con cái Chúa thì với đức tin khởi đầu có ý định tốt, nghĩ rằng bất cứ người bệnh nào mình gặp, mình cầu nguyện, và nếu họ có đức tin đều được chữa lành tức thì. Chúng ta tin rằng Chúa có quyền làm điều đó. Nhưng phải bất cứ lúc nào Chúa gặp bất cứ ai, trong lúc đó Chúa đều chữa bệnh. Tất cả những sự chữa bệnh phép lạ của Chúa đều có ý nghĩa sâu xa. Và ngày hôm nay chúng ta cũng phải biết rằng có những người giống như sứ đồ Phao-lô là người cầu nguyện cho nhiều người được lành bệnh. Mới khi ông cầu nguyện xin Chúa cất đi cái giảm sóc trong người mình thì Kinh Thánh nói rằng không. Ân điển ta đã đủ cho ngươi rồi, tại vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối của con. Như vậy trong ý muốn của Chúa, chúng ta không có thể trở thành một công thức, rồi chúng ta buộc bàn tay của Chúa phải làm. Và tôi xin Chúa cho chúng ta có thể, vì muốn làm chứng cho Chúa, chúng ta phải học hỏi cách đối xử với những người bị thử thách trong tinh thần. Tôi xin kể lại một câu chuyện ngắn của một người khi ông viết trở lại thì khiến rất nhiều người hiểu hơn về cái tính chất của cái sự tấn công của cái trầm cảm là như thế nào. Thì người thuật lại là một vị giáo sư rất là nổi tiếng của cả nước Mỹ, đã giúp đỡ cho nước Mỹ rất là nhiều. Thì ông bị trầm cảm rất là nặng. Sau này ông viết trở lại rằng trong lúc trầm cảm đó có một số người bạn đến giúp ông và làm ông cảm thấy tệ hại hơn. Có một số người đến nói với ông rằng: thưa ông rời khỏi nhà đi, ông đừng có ở trong cái phòng của ông nữa. Ông phải biết rằng bước ra ngoài đó thì nắng đẹp, chim hót, thì tinh thần ông sẽ đỡ hơn. Chứ ông ở ru rú trong nhà, trong phòng thì làm sao được. Ông nói rằng ông nghe những điều đó mà ông cảm thấy nó mệt mỏi hơn. Không phải là ông nghĩ rằng họ nói sai, nhưng mà ông mệt mỏi hơn là tại vì ông biết tất cả những chuyện đó là đúng. Chỉ có điều ông không có đủ sức để bước ra khỏi căn phòng đó thôi. Ông nói có một số học trò ông tới nói rằng: thưa thầy, thầy đã là người giúp đỡ cả thế giới qua những cái sách của thầy. Bây giờ thầy để thầy sụp đổ như vậy rồi, nó công là đổ sông đổ biển. Ông nói những lời đó cũng khiến cho ông mệt mỏi và muốn bỏ cuộc thêm. Tại ông nói rằng cái người học trò đó dùng cái điều đó, dùng cái danh tiếng của ông để thúc đẩy ông đứng dậy. Nhưng ông nói rằng lúc đó sự sống tôi còn không có muốn giữ, thì danh tiếng để làm gì? Trong những cái khủng hoảng đó của ông ghi trở lại, thì ông nói rằng có một cái người đến giúp ông mà ông được nâng đỡ nhiều nhất. Cái người đó thì khám phá rằng ông thì có thể đỡ hơn một chút khi tới bắp chân cho ông. Thì ông này ông chỉ tới bắp chân cho ông giáo sư này thôi, không có khuyên gì hết á, không kêu đi ra ngoài, cũng không kêu viết sách, không kêu gì hết á. Mà sau khi bắp chân xong á thì ông nói rằng ngày mai ông có cho phép tôi tới nữa không? Nếu ổng ừ á thì ông này tới, nếu ổng nói không thì ổng không tới. Bữa khác ổng tới ổng hỏi nữa. Ông nói rằng nhờ những người như vậy mà Chúa vực ổng ra khỏi cái chủng tối tăm của trầm cảm. Điều này khiến tôi nhớ lại cái sự thăm viếng và tác dụng của thăm viếng của những người bạn của ông Gióp. Những người bạn của ông Gióp khi đến để cảm thông, để khóc á, để ngồi yên lặng trước sự đau khổ của ổng thì ổng được nâng đỡ. Đến khi họ mở miệng để họ dạy ổng thì ổng cảm thấy đau đớn, khổ sở hơn. Và tôi tin rằng đây là điều Chúa dạy chúng ta làm chứng về Chúa, là tại sao thì Kinh Thánh nói rằng chúng ta có thể phản ảnh Chúa Giêsu trong lúc đó. Tại vì Chúa Giêsu là người đã bị người ta khinh dễ và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem, chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. Có nghĩa là Chúa đến với chúng ta, Chúa cảm thông với lại sự khinh dễ và chán bỏ của con người. Chúa từng trải sự buồn bực, Chúa biết sự đau ốm, Chúa biết cái người bị khinh, che mặt lại, không xem là gì. Và trong sự cảm thông đó với con người, thì Ngài đem lại quyền năng của sự chữa lành. Cho nên tôi tin rằng để làm chứng về Chúa ở trong cảnh ly loạn, trong cái sự thay đổi, những cái biến động quá lớn về đạo đức, về văn hóa, về mọi thứ, thì chúng ta trước tiên phải biết rằng cái vai trò chúng ta là phải giải quyết hết mọi sự được. Nhưng mà trong mọi sự, bổn phận của chúng ta là làm chứng về Chúa của chúng ta. Ở trong lời nói của chúng ta, trong thái độ chúng ta đối với những người có vẻ là đối thủ của mình, và trong nếp sống của chúng ta. Tiên tri Daniel không có phải làm cho người ta đắc nhân tâm rồi thôi đâu. Ông có một cái đức tin rất là rõ, và khi cần chết về Chúa thì ông vẫn chết về Chúa. Nhưng ông không có nguyền rủa lung tung. Những cái lời nói của ông là lời nói đầy khôn ngoan, đầy sự chính trực. Và để được như vậy thì chúng ta phải có một cái sức mạnh rất là lớn từ nơi Chúa. Và đó là ý thứ nhì chúng ta học. Chúng ta học là phải chăm nhìn Chúa, chứ không có chăm nhìn kết quả trước mắt. Thời hôm nay có thể chúng ta bối rối trước dư luận, trước ý kiến, trước sự khen tặng của người khác, cho nên chúng ta không còn sức để phản ảnh Chúa. Chúng ta chỉ phản ảnh những người giống ý với mình thôi, cùng suy nghĩ với mình thôi, cùng chính kiến với mình thôi, mà chúng ta không phản ảnh Chúa. Và vì vậy khi chúng ta không ngắm nhìn Chúa thì đời sống của người tín đồ và hội thánh cạn cợt, giống như người đời. Những lời nói của chúng ta đăng tải trên các mạng xã hội cũng giống y như người đời. Chúng ta có thể nhạy giận như người đời. Chúng ta chú ý đến xúc cảm của mình, chứ không tôn trọng chân lý Chúa dạy. Nhạy giận có nghĩa là thời đại này á, là câu mà người ta thường nói nhất là they hurt my feelings. Tín đồ cũng nói giống vậy. Trong khi người ngoài mà đi bác sĩ, khi bác sĩ nói rằng anh bị bệnh ung thư, thì một người không có nói là you hurt my feelings, nhưng mà người này sẽ sẵn sàng nghe lời bác sĩ để làm chemotherapy, làm xạ trị, làm mọi thứ, làm giải phẫu để cứu chính mình, tại vì đó là sự thật. Còn trong khi chúng ta là con cái của Chúa, mà ai dùng lời Chúa nói với mình, dầu nói đúng, là chúng ta là you hurt my feelings. Và chúng ta nghỉ chơi, không nghỉ chơi gì đó là dựa vào feelings, là tại vì chúng ta không có một đời sống thuộc linh gần Chúa đủ, và chúng ta dựa trên những cái chuyện bên ngoài. Người không gần Chúa đủ sẽ đoán xét người khác mà thiếu xét chính mình. Tôi xin lặp lại. Khi chúng ta thấy lỗi của người khác xung quanh nhiều quá mà không xét chính mình, có nghĩa là chúng ta không có gần Chúa đủ. Những người không gần Chúa thì tránh nói những vấn đề khó, chỉ thích vui đùa bỡn cợt mà thôi. Những người không gần Chúa thì chỉ làm những việc vặt cho Chúa, dâng những món tiền vặt vãnh dư thừa cho Chúa. Và những người đó không thể nào làm chứng nhân cho Chúa. Cho nên giữa những xáo trộn và giữa những cái khó khăn, những cái cạn kiệt của sức người, thì Chúa kêu gọi chúng ta phải ngắm nhìn Chúa, giống như hai cây ô liu. Hai cây ô liu đó được nói trong hình ảnh của Tiên tri A-mốt, nói rằng Chúa đánh thức ông dậy và cho ông thấy có hai cái có những cái ống dẫn dầu trên những cái cây đèn, và có hai cái ô liu, một cây ở bên phải bình dầu và một cây ở bên trái. Bây giờ Tiên tri A-mốt nói rằng tôi hỏi thiên sứ đang nói chuyện với tôi, thưa Chúa, những điều này có nghĩa là gì? Thiên sứ đang nói chuyện với ông, hỏi lại ông, ngươi không biết những điều này có nghĩa gì sao? Tôi đáp, thưa Chúa, tôi không biết. Thiên sứ ấy nói với tôi, đây là lời của Đức Giê-hô-va phán cho Sô-rô-ba-ben, ấy chẳng phải bởi quyền thế, chẳng phải bởi năng lực, nhưng bởi thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Hỡi núi lớn kia, ngươi là ai? Trước mặt Sô-rô-ba-ben ngươi trở nên đồng bằng. Đó là cái ý nghĩa đằng sau khải tượng về hai chân đèn và hai cái ô liu này. Có nghĩa là hội thánh phải gắn với thần của Chúa. Tại vì hội thánh không thể nào căn cứ vào năng lực của mình, và không thể nào căn cứ vào quyền thế của chính quyền nào, nhưng mà hội thánh phải dựa vào năng lực của thần của Chúa. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có thể thấy được điều này. Những việc làm của chúng ta cần sức của Chúa. Hơn lúc nào hết chúng ta phải chấp nhận sự mỉa mai của thế gian. Quý vị xem ở trong câu 10 đó, là khi các nhân chứng của Chúa bị đánh bại đó, thì dân trên đất vui mừng về họ, hớn hở gửi quà cho nhau. có nghĩa là khi con dân Chúa có vẻ thất bại á, thì thế giới mừng gửi quà cho nhau. Đó là một cái sự mỉa mai rất là lớn. Mà chúng ta không thể nào chịu đựng nổi sự mỉa mai đó nếu chúng ta không gần với tấm lòng của Chúa chúng ta. Cho nên, thưa Hội Thánh, mỗi người chúng ta phải ý thức rằng không thể nào chúng ta sống chứng nhân nếu chỉ có cầu nguyện lúc ăn cơm mà thôi. Tôi sợ rằng có nhiều quý vị chỉ cầu nguyện lúc ăn cơm thôi. Thì như vậy quý vị sẽ dễ bị giống như người thế gian. Quý vị sẽ nhạy giận giống như người thế gian. Quý vị sẽ chia phe giống như người thế gian. Quý vị sẽ nói hành giống như người thế gian. Quý vị sẽ nguyền rủa người khác giống như người thế gian. Người ta nhìn vào quý vị và tôi, người ta sẽ không nhận biết Chúa. Để chúng ta phản ảnh được Chúa, thì chúng ta phải gắn với Chúa. Chúng ta phải có kỷ luật học hỏi. Gặp một cái điều lạ trước khi chống đối, thì chúng ta phải học để hiểu nó là cái gì trước. Daniel phải học hỏi ngôn ngữ và văn minh của Babylon, của người Canđê, trước khi ông làm chứng về Chúa. Và ông có kỷ luật kiên cử. Ông kiên cử trong thức ăn, kiên cử trong lời nói, kiên cử những điều làm ông phân tâm. Và ngày hôm nay chúng ta cũng cần gần với Chúa để giữ sự kiên cử đó. Còn nếu cái gì chiếu ở trên TV, trên phim ảnh, trên Internet là chúng ta nuốt hết, thì chúng ta không thể nào sống cho Chúa được. Cho nên xin Chúa cho chúng ta ăn năn trước mặt Chúa và thấy đây là sự kêu gọi của Chúa để chúng ta gắn với Chúa, cùng với nhau làm điều đó mới có thể sống chứng nhân cho Chúa được. Điều cuối cùng chúng ta học hôm nay đó là sống chứng nhân cho Chúa không phải là nhiệm vụ riêng lẻ nhưng phải cùng làm. Quý vị biết tại sao có hai chứng nhân không? Đây là luật của Kinh Thánh về làm chứng. Phục Truyền đoạn 19 câu 15 nói rằng một nhân chứng duy nhất thì không đủ để buộc tội một người về bất cứ tội ác hay hành vi sai quấy nào mà họ làm. Phải căn cứ trên lời khai của hai hay ba nhân chứng mới xác định được vấn đề. Có nghĩa là thời xa xưa dân của Chúa mà ra tòa đó làm chứng đó, là phải ít nhất là hai người. Và Chúa dùng hình ảnh hai nhân chứng để chỉ vào Hội Thánh, để cho Hội Thánh biết rằng đây là nhiệm vụ của cả Hội Thánh chứ không có riêng lẻ ai. Một mình chúng ta không đủ để phản ảnh về Chúa. Nhưng mà cách chúng ta chung sống với nhau sẽ phản ảnh về Chúa. Và Chúa nói rằng để chúng ta sống như thế nào mà người ta nhìn vô các con thì người ta nhận biết về Chúa. Chúng ta sống chung với nhau như thế nào? Cách chúng ta đối xử với nhau như thế nào? Cách chúng ta ứng xử với nhau như thế nào? Những lời nói của chúng ta đối với nhau như thế nào? Những cái buồn giận tha thứ của chúng ta đối với nhau như thế nào? Tất cả những điều đó đều có tác dụng ở trong sự chứng nhân của chúng ta cho Ngài. Đây là điều khó. Tại vì chúng ta đang sống trong xã hội mà cái sự tin cậy lẫn nhau bị bào mòn. Nguyện Chúa cho chúng ta thấy đây là bổn phận thiêng liêng, là vai trò thiêng liêng của chúng ta đối với Chúa ở trong thời đại này. Có nghĩa là thứ nhất, những việc làm, thái độ, đời sống của chúng ta phải phản ảnh đảng nào? Phản ảnh Chúa của chúng ta. Mỗi đảng đều có những khuyết điểm. Mỗi lãnh đạo đều có những khuyết điểm. Chúng ta không tôn sùng cá nhân, chúng ta tôn thờ Chúa. Và đối với điều đó, chúng ta mới có căn bản để cầu nguyện cho tất cả các lãnh đạo. Thứ nhì, để làm như vậy thì mỗi người phải có một cái đời sống nội tâm đối với Chúa. Quý vị được kêu gọi phải lặp lại sự cầu nguyện, phải lặp lại sự suy gẫm lời Chúa. Và quý vị phải có, mỗi người phải hướng dẫn một người mới hơn mình, và phải có một người đi trước mình, hướng dẫn mình, và mình phải học hỏi. Tôi lặp lại, nếu quý vị tin Chúa lâu năm rồi, quý vị phải hướng dẫn ít nhất một người. Còn nếu không là quý vị đang sống cá nhân. Tại vì rất là nhiều người cần quý vị mà quý vị chẳng dạy ai. Quý vị còn nói rằng cái thời này nó tệ hơn thời trước, là tại vì mình đâu có giúp đỡ gì mình mới khá hơn. Thưa Hội Thánh, tôi rất là cảm động tuần vừa rồi khi nghe mục sư Cao Lâm tung thuật lại. Ông yêu mến Chúa, ông đang học trường Kinh Thánh ở Mỹ, nhưng mà ông cũng nghĩ rằng phải có trách nhiệm, chứ không có ở trong trường Kinh Thánh mà trốn đi lính. Nhưng ông, khi ông gia nhập lính, ông nói: Chúa ơi, gửi con đi đâu thì gửi, chứ đừng có gửi về Việt Nam. Mà Chúa lại gửi ông về Việt Nam. Và khi ông về Việt Nam, những chuyện ông thấy ở Việt Nam đã khiến cho ông dành 20 năm sau của mình lưu lạc ở trong các trại tị nạn tại Thái Lan và Phi Luật Tân 20 năm. Tôi hỏi quý vị, mục sư Callum có giải quyết được nan đề của người tị nạn Việt Nam không? Không. Nhưng mà hỏi rằng ông có làm chứng về Chúa cho hàng ngàn người tị nạn Việt Nam không? Có. Và chúng ta rất là cảm động, có nhiều người gặp ông chạy tới nói rằng: nhờ ông mà tôi biết Chúa. Thì bây giờ trong giữa những cái loạn lạc mới của thời đại chúng ta, chúng ta cũng cần những người giống như mục sư Dr. Callum. Chúng ta cần những hội thánh có thể không giải quyết được hết nan đề của vô gia cư, của nghèo đói, của bất công, nhưng mà trong tất cả những chuyện đó, chúng ta làm chứng về Chúa chúng ta qua lời nói, qua thái độ, qua cuộc sống của chúng ta. Và để làm như vậy, chúng ta phải có giao ước mới đối với Chúa và với nhau. Xin mời chúng ta đồng đứng hướng lòng về Chúa để cùng nguyện. Kính lạy Chúa, lời Chúa giao phó cho chúng con một vai trò rất là thiêng liêng, là làm chứng nhân cho Chúa giữa những ly loạn. Xin Chúa tha thứ cho chúng con vì nhiều lúc nhìn thấy lời nói, thái độ, cuộc sống của chúng con thì người ta không còn nhận biết Chúa nữa. Mà đôi khi vì chúng con mà người ta còn nói phạm đến danh Chúa nhiều hơn. Xin Chúa tha thứ cho chúng con. Nhưng Chúa ơi, ở trong những ly loạn này, trong những đau khổ của những người gặp những cái biến động quá lớn này, thì họ rất cần Chúa. Thì chúng con xin Chúa cho trong những giới hạn của chúng con, trong những thiếu sót của chúng con, thì chúng con bày tỏ về chính Chúa vinh hiển, về chính Chúa yêu thương là đấng quyền năng. Xin Chúa cho chúng con biết rằng có những lúc chúng con có thể bày tỏ sức mạnh của Chúa khi chúng con nhận biết được sự yếu đuối của chính mình. Vì Chúa nói rằng sức mạnh của Chúa trở thành trọn vẹn trong sự yếu đuối của chúng con. Xin Chúa cho chúng con nhìn biết sự yếu đuối của mình để nhờ cậy Chúa, để gần gũi Chúa, để xây dựng kỷ luật thuộc linh ở trong đời sống hiện tại. Xin Chúa cũng tha thứ cho chúng con trong những cách ứng xử không đúng của chúng con đối với nhau, trong sự thiếu cầu nguyện của chúng con đối với nhau. trong sự phê bình của chúng con đối với nhau mà thiếu sự cầu thay, thiếu sự nâng đỡ, thiếu sự khích lệ, thiếu sự góp ý, thiếu sự nói sự thật trong tinh thần gây dựng. Xin tha thứ cho chúng con. Xin cho Hội Thánh chúng con có thể xây dựng lại, gây dựng lại một sự tin cậy nhau một cách mới mẻ. Xin rịch lành những tổn thương mà chúng con đã vô tình hay cố ý tạo nên cho nhau. Tại vì tất cả những chuyện này không phải vì những tự ái của người này người kia, nhưng tại vì nó liên hệ đến danh của Chúa giữa thời ly loạn. Nguyện Chúa thương xót và cho chúng con có thể làm chứng nhân của Chúa giữa thời ly loạn mà chúng con đang sống, để sự vinh hiển thuộc về Ngài và nhiều người nhận biết Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Nguyện xin ban ngôi Đức Chúa Trời, ban tình yêu thương của Đức Chúa Cha, ân sủng của Đức Chúa Con và quyền năng của Chúa Thánh Linh ở với hết thảy chúng con từ nay cho đến ngày Đức Chúa Jesus Christ đại lâm. Amen.